Câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả. Tháng 9 năm 2024, thời sự chính trị của Việt Nam như quý vị biết xuất hiện một số chuyển động diễn biến được công chúng và giới quan sát khá quan tâm. Từ tâm thư công bố hôm 2 tháng 9 của ông Nguyễn Đình Bin, 80 tuổi đời, 62 năm tuổi đảng, cựu đại sứ, nguyên thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam và là cựu ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 8, nguyên phó bí thư Đảng ủy khối đối ngoại Trung ương trực thuộc Ban bí thư của đảng này, gửi nguyên cựu ban lãnh đạo cao cấp của nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam góp ý về đổi mới chính trị cho tới một số thông điệp của tân chủ tịch nước kiêm tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Đại tướng Công an Tô Lâm được đăng tải trên nhiều báo chính thống của Việt Nam hôm 16 tháng 9 năm 2024, mà trong đó ông Tô Lâm đề cập ngay trước hội nghị Trung ương 10 của đảng này, vốn được nhóm họp ngay trước khi ông có chuyến công du tới Mỹ và Cuba được dự kiến từ ngày 21 tới 27 tháng 9, điều mà ông gọi là yêu cầu cấp bách của đổi mới phương thức lãnh đạo và cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, cũng như một diễn biến khác từ giới nghiên cứu phản biện chính sách độc lập của Việt Nam, đó là tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Phản biện Độc lập IDS, đề cập dân chủ hóa và xã hội dân sự ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ thứ 21, v.v. Thế và hôm nay, vị khách mời của chương trình, Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng, nhà quan sát thời sự Việt Nam từ Sài Gòn, sẽ chia sẻ với chúng ta một vài điểm nhìn trên quan điểm riêng của ông về các tín hiệu nói trên, mà trước hết là về thông điệp của tân lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tô Lâm, về đổi mới được đưa ra vào trung tuần tháng này.
Thì cái hô hào đổi mới từ trước đến nay, thì cái đổi mới cửa thăm được ngoặc là chỉ cái khi Đảng Cộng sản Việt Nam bị đẩy vào chân tường, họ không thay đổi thì họ chết. Và do đó ta có cái nghị quyết mà do ông Trần Chính cũng lãnh đạo đó thay đổi. Còn từ đó về sau, thay gọi là thể chế, tức là ta hình dung như là thay cả một cái bộ máy, chứ không đơn giản chỉ sửa chữa vài bộ phận, thì có thể nói rằng cái bộ máy đó chưa sửa chữa. Từ cái thời đó đến nay, căn bản là chưa sửa chữa. Tuy nhiên, từ đó đến nay, thỉnh thoảng ta lại thấy cái ống to này, ống to kia, để dương cao ngọn cờ đổi mới thể chế. Tôi nhớ có một lần tờ Tuổi Trẻ nó mời tôi dự một cuộc hội thảo thế này, là đổi mới thể chế, mà tôi biết rằng cái đó là do chỉ thị của biểu tượng dụng của tờ Tuổi Trẻ dựng cái ngọn cờ đó. Và tại đó tôi còn nói một cái ý rằng là nghe bây giờ mất đổi mới thể chế thì toàn dân Việt Nam đều hăng hải cả. Nhưng mà cái đó nó thách thức ấy. Và cái thách thức đó nếu mà làm không được thì lại mang tiếng một lần nữa là bịp bợm, một lần nữa bịp bợm. Thì tôi sợ rằng cái câu mà tôi đã phát biểu ở cái hội thảo tờ Tuổi Trẻ, sau tờ Tuổi Trẻ nó không đăng nội dung của thì lại một lần nữa lặp lại đối với trường hợp tôi là ông có đi những bước mà thực tế hơn, bởi vì ông không phải thế hệ những nhà lý luận theo kiểu của ông Trọng đã chết theo cái chết của ông Trọng rồi, thì thế ông nó cũng còn là một quái trọng lý luận Mác Lênin là gì đâu, thực tế hơn rất nhiều. Tuy nhiên trong cái bộ máy thì cái bộ máy cầm quyền thì đó là nguồn gốc của lợi ích của họ, cho nên rất ít hy vọng thay đổi. Đấy là cảm giác của tôi.
Thế còn đọc cái tâm thư của ông Nguyễn Đình Bin ấy, thì ông có cái nhận xét như thế nào ạ?
Bin thì rất nhiều đảng viên cao cấp kỳ cựu mà ông Bin là một trường hợp tiêu biểu, họ chia sẻ với ý kiến của ông Bin, thì tôn trọng trao đổi, gặp người này gặp kia nói chuyện trò thì họ đều nói những Bin cả. Cái ông Bin khác người khác là ông có can đảm, ông việc thẳng ra như vậy, ông công bố như vậy. Chứ rất nhiều cái nếu mình làm một cái cuộc gọi là điều tra xã hội học nhỏ nhỏ thì ta thấy rằng ý kiến của ông Bin được rất nhiều người tán thưởng. Tuy nhiên khó lắm. Tôi vẫn thấy, tôi không hy vọng nhiều lắm về một cái ông Tô Lâm bằng tay đã dính máu cụ kinh, cái miệng đã dính vô cái thịt bò vàng đó. Thì hy vọng một người như vậy dừng nguồn cơ thay đổi là khó.
Thế còn một số những cái điểm mà quan sát cũng như là gợi ý đấy của tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng viện IDS đấy ạ, đề cập đến vấn đề về dân chủ hóa rồi thì là xã hội dân sự ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ thứ 21, cũng như là một số những cái gợi ý cho Đảng Cộng sản Việt Nam có thể xem xét để mà có thể là đổi mới như thế nào đó đó, thì không biết là ông có cái nhận xét như thế nào ạ?
Tôi đã đăng trên Văn Việt để ông Quang A, ok, trong những người đổi mới có lý luận nhất hiện nay, có một cái trí thức rất đáng nể. Tuy nhiên những cái lời kêu gọi như tôi đã nói khi mà chúng đi như là cái chuyện tổ chức xã hội như bài dân bộ trận, đôi khi vấn đề không phải đúng mà được, mà là cái việc tính toán lực lượng, cái lực lượng đổi mới trong bộ nội bộ đảng có đủ mạnh để nó ủng hộ cái hướng của Quang A không, thì cái đó phải tính toán. Như vậy là bắt đầu nói chuyện chính trị đấy. Nói những Quang A là đang nói chuyện, nói thật vẫn là thuần túy học thuật, những khả năng học thuật có áp dụng khả năng học thuật nó vào như thế nào, tức là phải tính toán lợi ích của từng nhóm, những người nào, thậm chí cụ thể là những người nào là có thể ủng hộ con đường đó, và làm thế nào mà họ biến từ chỗ ủng hộ họ biến trở thành một cái đường hướng thực tiễn mà Đảng Cộng sản Việt Nam được chấp nhận để tuân theo. Thì cái đó là đâu đầu, cái đó vượt ra khỏi ông Quang A hết bất kỳ người nào hiện nay ở Việt Nam.
Thưa ông, có một điều nữa mà giới quan sát họ nhận xét, họ thấy rằng là trước đây dường như là có một giai đoạn mà chính quyền họ còn thế nào đó, họ ít nhiều cho phép cái tiếng nói ở trong giới phản biện, độc lập, ôn hòa đấy, lên tiếng. Nhưng mà gần đây thì dường như đã có những cái động thái mà kiểm soát đấy, được cho là khá là chặt chẽ, thậm chí là nhiều người dẫn đến việc rất là lo lắng, là sợ có thể là về mặt an ninh có thể là bị bắt. Thế thì ý kiến của ông thế nào về cái điều này ạ?
Ngay cả cái Facebook này, Facebook là bằng thế nào mà bây giờ những người mà hạ miệng ra nói là nó có chết liền. Có cái ánh bàn mà cũng là học trò của tôi là Thái Hào, 4-5 ngày nay là cái Facebook anh bị bóp chết. Mới cách đây chừng đầu 1-2 tháng anh bị bóp chết rồi anh kiềm tùm tùm lúc ta lạ thì nó trả lại. Bây giờ nó bóp chết lại rồi. Bây giờ anh muốn nói gì cũng được. Tê hai như vậy. Mà người ta hy vọng ở Facebook là một công cụ giúp cho người ta có thể hạ miệng ra được, nói được. Nhưng mà bây giờ ngay Facebook càng ngày càng lộ rõ như vậy. Thậm chí trong một cái bài của cái ông Hiểu Người Muốn Giỏ đó, thì Facebook công khai và thì yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông thì nó gỡ bài đó. Mà Người Muốn Giỏ chụp luôn cả cái thông tin và thông báo đó đưa lên mạng. Thì cái điều đó và cộng thêm hàng loạt chuyện khác là những cái bằng chứng khó lòng chối cãi ra. Facebook muốn tồn tại ở Việt Nam, họ phải nhân nhượng với chính quyền. Mà điều đó thì rõ ràng có ảnh hưởng đến cái phong trào xã hội dân sự. Con đường sẽ đi chậm hơn và giá trả lớn hơn.
Thưa ông, ở trong giới quan sát dường như có ý kiến cho rằng là ở đâu đó đấy, người ta có cái kỳ vọng vào việc là ông tân Tổng Bí thư Chủ tịch nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tô Lâm bây giờ đứng Đại tướng Công an đó, thì ông ấy sẽ thống nhất được hai cái ghế quyền lực và nắm được tất cả cái quyền lực trong tay, rồi sau đó biết đâu cũng có một kế hoạch để mà dần dần thế nào đó, hoặc là rồi bất ngờ thế nào đó để mà đưa Việt Nam trở nên một cái quốc gia dân chủ hóa theo kiểu của quốc tế của phương Tây. Thì không biết ông nghĩ thế nào về cái điều đó, có cái kế hoạch đó hay không, và có thể tin được hay không, hay như thế nào?
Hy vọng thôi, phải là cái đó mơ ước được hơn là thực tế. Tại vì ở Việt Nam có một cái điều mà ai cũng biết, là những cái thông tin cần thiết nhất cho nhà nghiên cứu thì là không biết, anh phải đoán. Dù như trong mỗi chuyện thì họ bàn cái điều gì thì ai biết được, chả ai biết được. Thực chất ta có những cái bằng chứng rõ ràng là người này có ý kiến này, người kia cũng có ý kiến kia, không biết. Rồi họ đánh nhau, họ lật nhau cùng trong bóng tối cả, chúng ta không biết. Thông tin là quyết định cho cái cách xử lý, quyết định cho cái suy nghĩ về tương lai. Cái thông tin đó vẫn đóng kín đối với giới trí thức ở Việt Nam. Thì làm thế nào giới trí thức Việt Nam mà có những cách làm mà phải nói rằng là rõ rệt, hình dung được từng bước được, khó lắm. Khi có đầy đủ thông tin, cái đó đã khó, hữu nghĩ trong tình trạng bưng bị thông tin ở Việt Nam rất khó. Cho nên những cái đó nghe cho vui thôi, chứ còn mà dốc hết lòng tin vào những cái chuyện như vậy, tôi cho rằng là ít nhất ở Việt Nam trong tình trạng hiện nay là già dột. Một ông bạn tôi được biển là chơi việc các quan chức to, nội năng của vẻ ghê gớm, làm Huy Đức mấy ngày được khi bị bắt nó còn vui vẻ vô cùng, tức là không hề biết rằng cái mật cái lưới đang giăng ra sắp sửa chụp một. Nói thế đủ biết là huống chi những cái người mà thông tin ít ỏi như tôi chẳng hạn thì nó không biết được chứ.
Thưa ông, vừa rồi thì trong cái bài viết của ông Tô Lâm, ông có nêu rất nhiều những cái điểm khác nhau, trong đó chẳng hạn có 4 điểm cơ bản có liên quan tới cái việc, tức là ông cho rằng là phải có cái đổi mới một cách như là yêu cầu cấp bách đấy, về lãnh đạo cũng như là cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái giai đoạn cách mạng mới đó. Nhưng mà nhiều người cũng cho rằng là chưa có những cái đổi mới một cách rất là cụ thể thôi. Ví dụ chẳng hạn như là về vấn đề về công khai minh bạch như ông nói, công khai minh bạch về cái nhân sự, về đường lối, chủ trương, về chiến lược, về các kế hoạch, kể cả vấn đề là anh có định đổi mới cải tổ hay không, cải tổ về kinh tế, về chính trị hay là như thế nào, thì ý kiến của ông thế nào về cái câu chuyện này? Theo ông là Đảng Cộng sản Việt Nam rồi ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam cần thực sự là đổi mới thì đổi mới cái gì?
Công khai minh bạch đó đừng tin, tốn tiền được. Lý do là tất cả các xã hội toàn trị sức mạnh của họ là không công khai minh bạch. Tức là ví dụ khi Dương Ngọc Cơ công khai minh bạch ở Quốc hội thì cái bước tiến được coi là người ta vô tay hoan nghênh, coi như là chấn động, đó là cho truyền hình trực tiếp. Nhưng ta đều biết truyền hình trực tiếp tuy cũng có những cái chỗ thú vị, tuy có những cái chỗ mà người ta biết người này và người kia, nhưng căn bản mà nói những cái quyết định để cho quốc hội nó phải làm thì từ bộ chính trị cho quốc hội làm gì. Như vậy là cái quốc hội tuy nó nói thế cũng có ích cho hay không, nhưng mà nó vẫn nặng phần kinh nghiệm hơn là thực tiễn như thế nào. Vì thế tôi cho rằng là họ sẽ hô đủ các thứ, và nếu như tôi mà nói cũng thì tôi giống mọi người, tôi sẽ nói như ông bên phải là đa đảng, phải là cho xã hội dân sự phát triển ví dụ như vậy. Nhưng mà tất cả những cái đó tôi sẽ nói rằng là cái đó cũng chỉ là ước mơ hơn là những cái khả năng mà dựa trên tư liệu thật. Chúng ta không có cái tư liệu thật để mà nói đó là khả năng. Thành ra nói thì nói với nhau, giữa ý thức bàn với nhau có phần là hàn lâm, có phần là sách vở, người chơi với nhau vậy thôi.
Thưa ông, nhưng cũng có người họ gợi ý, họ nói rằng là tôi thì hoa mừng hoa, nụ bừng nụ, cứ đổi mới từng bước đã. Thì theo ông, nếu mà có cái chuyện đổi mới từng bước đó đấy mà có thể tin cậy được ấy, thì đổi mới thế nào ạ? Các bước đi cụ thể nó có thể và nó nên như thế nào ạ?
Có những cái mà ông Quang A đã viết khá rõ. Ông dựa vào Slater và Warren, những cái nghiên cứu về các xã hội toàn trị, và ông cho rằng là những cái xã hội như Việt Nam chẳng hạn, nó có những giai đoạn gọi là giai đoạn cửa sổ để đổi mới. Nếu không sử dụng cái giai đoạn cửa sổ đó thì nó qua đi thì trở lại cực kỳ khó khăn. Trường hợp Đài Loan, ông ở Kinh Quốc có những cuộc đột phá ngay giai đoạn cơ sở đó, và chúng ta chứng kiến một Đài Loan như ngày nay. Nhưng mà cái mô hình Đài Loan là một mô hình đáng phải suy nghĩ cho Việt Nam, bởi vì nó cũng đi toàn trị, nó cũng là toàn trị, đầu toàn trị của chẳng hạn như bên này nói là Mác Lênin thì bên kia là chủ nghĩa tam dân, bên này có tượng Ông Hồ thì bên kia có tượng Tượng Giới Hạn, bên này có các trường đại học đi dạy, trường nào cũng có dạy Mác Lênin thì bên kia cả trường đại học trường nào cũng dạy chủ nghĩa tam dân. Nghĩa là nó chỉ thay đổi tí xíu cho nên căn bản các tổ chức xã hội là như nhau, thế mà họ thay đổi được, nó thay đổi được, đó là một thay đổi từ trên xuống, từ trên xuống. Thì cái hiện nay đó là nhiều trí thức khi họ đọc thấy ông Tô Lâm một khả năng thay đổi, tức là họ vì các bạn mà nói họ cũng ước ao có một cuộc thay đổi từ trên xuống theo kiểu Đài Loan. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì vấn đề không phải chỉ, tất nhiên cái khởi động trong sở toàn thì khởi động tốt đẹp nhất là từ trên xuống, bởi vì nếu mà khởi động mà thuần túy tên không làm mà dưới nó thúc ép thì sợ rằng sẽ xảy ra lùm xùm đấy, hiểu biết không đó. Còn nếu mà chỉ có trên xuống mà dưới không có nhu cầu gì để mà thay đổi thì tôi cho rằng trên có thay đổi gì đi nữa con đường thành công còn lâu lắm. Cho nên đây cũng là cái bước, cái nhu cầu thực tiễn của xã hội, cái trình độ dân trí của người dân cao lên và có một cái sự khởi động ở bên trên, hai bên gặp nhau thì hòa máy đất nước mới thay đổi được, hòa máy thì thay đổi được. Nhiều bài học cho ta thấy rằng là không đơn giản, có những cái nước mà trên nó đã thay đổi nhưng mà nó không bền lâu là bởi vì dân trí nó thay đổi, dân nó kém quá, nó vẫn là hoang hô rồi muôn năm rồi đạo đạo nó thức kiểu đó. Thì tất cả những đổi mới sợ sẽ không bền. Khi bầu cử người ta nói rằng bầu cử phải dân chủ, đồng ý dân chủ, tức là phải tình trạng như hiện nay là đảng được dân bầu, trên thực tế là dân bầu theo ý đảng, tóm lại là của dân chủ ý đảng. Nhưng mà giả sử dân chủ hoàn toàn ở Việt Nam chưa chắc là chọn ra được, về lâu về dài thì tốt, nhưng mà trong một giai đoạn ngắn hạn chắc gì là chọn được những người lãnh đạo mà thấm đúng người ta muốn. Trong cái tình trạng thông tin chưa được cởi bỏ, trong tình trạng dân trí nó còn thấp, thì họ có thể chọn những cái thằng Mỹ nhất, loài dân túy. Ngay ở Mỹ, những chính khách dân túy còn hộ phiếu bầu nó hướng y như cái tiến đồ như ở Việt Nam. Cho nên tất cả cái đó là bài toán đâu đầu mà người ta phải tính toán cả.
Dường như là còn một yếu tố nữa, tức là trước đây như người ta nói một vài ví dụ trường hợp ở cái Đông Âu hoặc là Trung Âu, đặc biệt là Đông Âu sở chủ nghĩa thì cũng đã có cái manh nha mong muốn đổi mới. Thế nhưng lúc bây giờ thì dường như là ở phía môi trường bên ngoài, tức là Liên Xô chưa cho phép, như cho đến cái giai đoạn của Gorbachev, chưa nói là ai tác động đến Gorbachev hay là Gorbachev tự thay đổi thế nào, nhưng mà dường như là cái hệ thống môi trường bên ngoài lúc bây giờ là Liên Xô đã không có những cái động tác can thiệp như trước, thì một số những cái thay đổi, một trong nguyên nhân không ạ, thì đã diễn ra như vậy, là cái vai trò cái môi trường bên ngoài thì thế nào ạ? Nhất là Việt Nam là sát nách bởi Trung Quốc ạ.
Ở trường hợp Việt Nam thì cũng cái bên ngoài là quan trọng, nhưng mà cũng không nên đặt quá nặng với bên ngoài. Dựa vào những cái quốc gia phương Tây như Mỹ, như là châu Âu, thì ta dựa vào làm ăn kinh tế là chính. Có những sự can thiệp về dân chủ ở đâu đó thì ta thấy rằng là cái ảnh hưởng của phương Tây đối với chính phủ Việt Nam cực kỳ của giới hạn. Như lần trước tôi đã có phát biểu như thế, cực kỳ của giới hạn. Do những tính toán địa chính trị như của họ, họ phải thấy rằng quyền lợi của họ là trước hết. Còn khi cần thì có thể hy sinh quyền lợi của đất nước mình. Cái đó là người dân Việt Nam phải thấm thía cái đó. Còn ở Trung Quốc, người ta cũng nói thổi phồng cái áp chế của Trung Quốc đối Việt Nam. Nhưng mà tôi thấy rằng cái đó nó áp lực về kinh tế, áp lực gì thì có cả, nhưng mà cũng có. Đến nỗi mà ta biết rằng có cái ông Trương Giang Long, ông tướng công an công khai nói rằng là người ta cài đặt hàng trăm người vào bộ máy Việt Nam, và hàng trăm ngàn người này là kéo đi theo hàng trăm ngàn người khác. Cái thông tin công khai đưa lên mạng người ta thấy. Thì như vậy để thấy rằng là không thể đánh giá sự can thiệp của Trung Quốc là thấp được. Nhưng tôi cho rằng cái chủ động vẫn là Việt Nam. Chủ động Việt Nam. Việt Nam những cái năm 79 còn đánh nhau được với Trung Quốc cái mà. Ta đấy không đặt ra vấn đề đánh nhau. Nhưng mà để thấy cái biểu hiện độc lập mà phải nói rằng là mạnh mẽ nhất là chiến tranh với nhau. Thì con có thể đi đến cái bước đó. Làm sao mà bây giờ mà người ta ép chúng ta làm những chuyện sai trái mà chúng ta nhất nhất sẽ phải nghe được. Không chắc. Đứng bề mặt ngoại giao có thể nhường nhịn cái này một tí, người kia một tí. Nhưng có những vấn đề nhất định là vì quyền lợi của đất nước không thể nhường nhịn được. Mà cái điều kiện của Việt Nam đủ cho phép chúng ta làm được chuyện đó. Cho nên chúng tôi cũng không tin rằng là cái ảnh hưởng Trung Quốc mạnh đến cái mức họ cho phép mình đổi mới được. Không có đâu. Cũng giống như trường hợp của bên Nga thôi. Lúc đó Gorbachev thực ra không vấn đề phải là Gorbachev không mực lên xanh cho tụi nó làm cuộc cách mạng ở Đông Âu, không phải như thế. Nhưng mà cái thời đại mà đem quân Liên Xô qua Đông Âu như thời năm 68 là qua rồi. Chính Gorbachev cảm thấy rằng không thể quay lại là con đường cũ, nghĩa là không thể bỏ được. Chiều bản thân ông có đủ có được đổi mới đa năng, nhưng mà ngay tính toán về cái lực đủ để đem làm một cuộc chiến tranh như vậy được không thì ông cũng làm nổi. Và ngay bây giờ ta phải Trung Quốc, họ cũng đủ sức làm cuộc chiến tranh. Đã, họ đang là cái đất nước đang được hưởng hòa bình thế này, họ đối diện với toàn bộ thế giới lên án, họ thấy ở Nga họ phải được thân. Thành ra tôi tin rằng là cái chính vật là nội lực, theo cái lý thuyết của Quang A là trong nóng ngoài kẹo. Đó là khẩu hiệu Quang A, trong nóng mình phải nóng từng chút một, cái dân quyền phải nóng từng chút một, và ngoài kẹo là ngoài bên ngoài tạo điều kiện chứ không trong ủng hộ bên trong. Nhưng mà trong nóng phải là chính, ngoài kẹo chỉ là tạo điều kiện thôi, không bao giờ ngoài kẹo là điều kiện được. Dù ngoài đấy là hiểu là Âu Mỹ hay là Trung Quốc, dù ngoài cái ngoài đó là cái sức mạnh tiêu cực hay là sức mạnh tích cực, thì cái đó vẫn là tạo điều kiện chứ không phải là cái chính. Cái chính là người dân Việt Nam quyết định số phận của chúng ta. Ngày nay mà không quan trọng số lượng hay đang có thể lúc càng lúc càng thấy quan trọng.
Vừa rồi thì ông có đề cập tới cái quan hệ giữa cái bên trong và cái bên ngoài của một cái hệ thống, cái nào thì nó quan trọng và cái nào nó mang tính chất quyết định. Liên quan tới cái vị trí và cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc, đặc biệt ở trong khu vực, như một số nhà quan sát gợi ý như là những ảnh hưởng nào đó của Trung Quốc ở bên các nước láng giềng như là Lào hay là phía Campuchia, rồi thì nó nằm ở những cái khía cạnh như là kinh tế, tài chính, đồng nhân dân tệ hoặc là những yếu tố về chính trị, về an ninh khác ở khu vực. Rồi cái sáng kiến một vành đai, một con đường của Trung Quốc mà riêng đối với Việt Nam thì có người nói rằng là hậu thời kỳ Nguyễn Phú Trọng thì ban lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay dường như đã có một số như thúc đẩy hợp tác sâu hơn thế nào đó với phía Trung Quốc. Thì ông có bình luận như thế nào, đặc biệt là trong cái liên hệ liên quan với Việt Nam?
Trên thực tế thì là áp lực của Trung Quốc đối Việt Nam rất là nặng nề từ trước đến nay, đang ở khía cạnh kinh tế, mà cái đồng nhân dân tệ ở Việt Nam gần như không có quyền lực. Như vậy thì dẫn đến cái chuyện là chính là cái bộ máy lãnh đạo nó khiến cho cái đồng đó nó có quyền lực hay không, tức là cũng nói là nội lực của anh, sức ép của Trung Quốc đối với Campuchia, đối với Lào, thậm chí đối với cả Thái Lan nữa, so với sức ép của Trung Quốc đối với Việt Nam thì không ai nói rằng sức ép của đối Việt Nam là thấp hơn. Thế mà tại sao đồng nhân dân tệ Việt Nam vẫn đóng chiếm vai trò cực kỳ khiêm tốn, nó thế nào, mặc dù cái chuyện trao đổi giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng cao nhưng cũng thấp. Chúng ta nhập siêu là cao bằng xuất siêu của Mỹ các bạn, nó gần gần như nhau này. Thế mà trên thực tế cái đồng đô la thì có sức ép, có uy thế không thể bàn cãi được đối với kinh tế Việt Nam. Đồng nhiên về đóng vai trò rất thấp.
Thưa ông, vừa rồi thì ông cũng có đề cập cái câu chuyện tức là dường như là ở Việt Nam tiếng nói của xã hội dân sự rồi tiếng nói của giới phản biện độc lập ôn hòa đấy dường như là đã và đang bị siết chặt. Thế thì không biết là tới đây nó sẽ có thể như thế nào, bởi vì là với kinh nghiệm quốc tế tiếng nói vai trò của trí thức của giới phản biện của xã hội dân sự hết sức là quan trọng. Thì bây giờ với Việt Nam theo ông là phải làm cái gì đây, hay là ngồi chờ, hay là như thế nào, mà nếu chờ thì chờ đến bao lâu, hay là ra làm sao thưa ông?
Nếu mà anh nhìn nhìn cái thực tiễn của xã hội dân sự Việt Nam thì sẽ thấy rằng nó cũng ngò ngoài, cũng làm cái này cũng làm cái kia, chứ chứ không phải là nó cứ nằm chờ đâu. Ví dụ như tôi nói xa xôi, cái trang Văn Việt mà tôi là admin chịu áp lực cực lớn, không công bố ra thôi nhưng mà cái áp lực rất lớn, nhà mình đây này nhiều khi công an tới canh trực mặt nhà một tháng rồi. Tôi đi ra đi giày rồi tổng vô cho đi giày, đi cắt tóc hai công an chở tôi đi tới cắt tóc. Nói như thế đúng biết là cái áp lực họ lớn nhưng mà rồi người ta vẫn cứ làm đấy.
Vâng, thế đến đây thì chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng, nhà quan sát và phân tích thời sự Việt Nam từ Sài Gòn đã tham gia chương trình và chia sẻ góc nhìn của ông trên quan điểm riêng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Ban tiếng Việt xa gần đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.